Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 12 năm 2010. Và pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là giới thiệu tứ như ý túc. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Trước hết là chúng ta tìm hiểu danh từ tứ như ý túc. Tứ thì quý vị biết là bốn rồi. Chữ như ý có nghĩa là trong tâm tư chúng ta cầu cái gì thì được cái nấy. Muốn cái gì thì có cái nấy. Cho nên gọi là như ý. Và cũng từ đó chúng ta thấy cứ mỗi năm vào đầu năm mới, chúng ta thường nghe và thường nói, thường chúc tụng cho nhau vạn sự như ý. Có nghĩa là muốn tất cả cái gì cũng đều được như ý muốn. Thì chữ như ý trong tứ như ý túc nó cũng giống như vậy, tức là muốn cái gì được cái nấy. Còn như nói về túc, túc ở đây không có nghĩa là chân, mà túc ở đây có nghĩa là hội đủ. Như vậy tứ như ý túc có nghĩa là bốn pháp hội đủ các điều kiện làm sinh ra các công đức thiền định, có được thần thông, được thành tựu mỹ mãn như ý của chúng ta muốn. Hay nói một cách khác, tứ như ý túc là bốn pháp thiền định hay là bốn pháp tu tập. Nói cho nó rõ, đó là bốn cái phương tiện giúp chúng ta tu tập để thành tựu chánh định. Vì thế mà chúng ta cũng có thể gọi nó là bốn phương tiện, gọi nó là pháp định. Bởi lý do đó cho nên cũng gọi nó bằng là tứ thần túc. Bởi vì chữ thần ở đây đó có nghĩa là nó rất là linh hiển. Như quý vị có nghe nói là thần chú, định nghĩa của chữ thần chú là như thế này: oai linh bất trắc danh vi thần, có nghĩa là cái sự linh hiển không thể đo lường được, cho nên gọi là thần. Tùy tâm sở nguyện danh vi chú, có nghĩa là muốn cái gì được cái nấy, cho nên gọi là chú. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy là như ý. Do đó mà chúng ta có thể nói là cái chữ như ý túc này nó là một cái hình thức khác của chữ thần chú. Thành ra vì vậy mà cũng có thể nói đó là tứ thần túc, là tại vì muốn cái gì có cái nấy, linh hiện, không sai chạy. Vì các cái công đức linh diệu mà thù thắng như vậy, cho nên một ai đó mà nương tựa vào bốn pháp này mà tu thì chắc chắn sẽ thành tựu. Theo như ở trong kinh có cho chúng ta biết một điều, nếu mà những ai thực tập thành tựu bốn pháp này, thọ mạng của chúng ta có thể kéo dài. Chính vì vậy mà hồi lúc mà Đức Phật nhập Niết Bàn đó, Đức Phật nhắc Thệ A Nan 4 lần, nhưng mà Thệ A Nan quên đi, không nhớ rằng những ai đã đắc được bốn thần túc này có thể kéo dài cái thọ mạng lâu đến cỡ nào cũng được. Chính vì vậy mà sau này Thầy A Nan bị các trưởng lão khiển trách. Cái tội mà không có yêu cầu Đức Phật kéo dài thọ mạng, đó là một trong cái tội lớn nhất mà các vị trưởng lão khép tội cho Thầy A Nan. Nói như vậy để cho đại chúng biết một điều, bốn thần túc rất là linh nghiệm. Một khi mà chúng ta thực hành căn cứ trên bốn pháp này, bốn thần túc hay còn gọi là bốn cái loại định, chính là dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, niệm như ý túc và tư duy như ý túc. Trước hết là chúng ta tìm hiểu như thế nào gọi là dục như ý túc. Có lẽ đại chúng rất là ngạc nhiên khi mà nghe Đức Phật dạy chúng ta phải tu, mà trong đó là dục như ý túc. Đức Phật là đặt dục như ý túc lên trên hàng đầu. Trong khi đó, Ngài dạy dục là đứng đầu hàng thứ nhất của các căn bổn phiền não, và nó có cái khả năng lôi cuốn chúng ta vào trong vòng sanh tử luân hồi, chúng ta phải tránh, chúng ta phải tiêu diệt, không được đụng tới dục. Do vậy trước hết chúng ta phải phân biệt được những cái gì là dục mà chúng ta cần. Ở đây để cho nói dễ hiểu, dục chúng ta hiểu là mong muốn. Chúng ta phân biệt được những cái gì, những mong muốn gì được cho là giải thoát, và những mong muốn như thế nào, đó là những sa đọa lôi chúng ta vào trong sanh tử luân hồi. Thì trong chiều hướng này, trước tiên chúng ta nên nhận định rõ ràng tính chất của sự mong muốn ở đây. Thứ nhất là có cái loại mong muốn thỏa mãn những cái thú tánh, những tham vọng, đó là những mong muốn tội lỗi, chúng ta nên diệt trừ. Những cái thỏa mãn, những cái tham vọng, những điều mong muốn tội lỗi, có thể nói là mình thích bài bạc, mình mong muốn rượu chè nhiều, mình thích hút thuốc, thích uống rượu, thích leo lỏng chơi bời ngoài đường, thì đó là những cái mong muốn để thỏa mãn những cái ham muốn tầm thường của mình. Đó là những mong muốn tội lỗi, chúng ta phải nên xa tránh và chúng ta phải nên diệt trừ. Loại thứ hai, đó là những cái loại mong muốn hướng thượng, hướng thiện. Loại mong muốn này phải nói là trong lành. Chẳng hạn như chúng ta mong muốn một cuộc sống đẹp đẽ, thanh cao, mong muốn được giải thoát ra khỏi biển khổ sanh tử, mong muốn dùng cái thân này làm cái phương tiện chuyên chở để mà giúp ích cho người, giúp ích cho đời. Đó là những thứ mong muốn hợp lý, đáng khuyến khích. Người Phật tử mong muốn được thành đạt đạo quả, tức là những cái hoa trái mà chúng ta đang tu. Đương nhiên là bất cứ một ai làm bất cứ một điều gì cũng đều có cái sự mong muốn là mình thu đạt kết quả. Thành ra vì vậy có những lúc chúng ta nghe Đức Phật cũng như là chư tôn đức bảo là đừng có tham muốn. Nhưng mà quý vị nhớ là tham muốn ở đây là tham muốn cái dục vọng, tham muốn cái thấp hèn, tham muốn cái tự lợi bản thân mình mà hại người khác thì chúng ta không nên. Nhưng mà cái tham muốn ở đây mà có lợi cho mình, để rồi mình đem những cái lợi đó truyền đạt đến cho bất cứ một ai kia, thì cái lợi này đáng nên làm. Người mong muốn, người Phật tử mong muốn được thành đạt, những cái hoa trái của chúng ta đang tu là như vậy. Tại vì đó là chứng tích, đó là cái quá trình mà chúng ta mài miệt lâu ngày để tiến lên chứng các cái thánh quả. Thứ mong muốn này nó rất là cần cho người tu hành. Tại vì nếu mà chúng ta tu mà không có cái sự mong muốn thiết tha, không có một cái sự mong muốn mãnh liệt thì khó có thể đi đến đích giải thoát được. Như vậy sự mong muốn trong dục như ý túc là một trong cái sự mong muốn một cách thiết tha, mong muốn cho kỳ được. Chúng ta niệm Phật cái mục đích duy nhất là để cho chúng ta thanh tịnh ở tâm của mình. Cái thứ hai nữa là để chúng ta mong mỏi cái sự hành trì này đến tai của Đức Phật A Di Đà, để mà sợ cần cái sự trợ lực của Đức Phật A Di Đà. Cho nên chúng ta hành trì. Mà như vậy là chúng ta phải mong muốn cho kỳ được, chứ không phải nói là tôi niệm nhưng mà Đức Phật A Di Đà có rước tôi hay không rước, điều đó tôi không cần. Như vậy cũng không được. Chúng ta mong muốn là một cái gì đó, nhất định là phải mong muốn cho kỳ được, đến khi thỏa mãn mới thôi. Đó gọi là dục như ý túc. Do vậy một lần nữa xác định là mong muốn những cái điều thiện, mong muốn một cách thiết tha các cái điều thiện để mà diệt trừ tội lỗi, mong muốn chúng ta có một đời sống thanh cao, mong muốn ngay trong cuộc đời này chúng ta không gặp những chướng ngại, diệt trừ tất cả mọi khổ đau, mong muốn có khuynh hướng hướng thượng hướng thiện, chứ không phải mong muốn hưởng thụ sống trong tham dục. Bởi vì nếu mà không có lòng mong muốn thì không đến đích được giải thoát. Mong muốn tăng trưởng trên đường tu thì đây là cái loại mà mong muốn chúng ta cần. Và đây cũng là cái lý do để mà giải thích những cái quan điểm sai lầm cho rằng người Phật tử tu đạo giải thoát rồi là phải diệt dục. Đúng, người Phật tử chúng ta tu đạo giải thoát thì phải diệt dục. Dục mà người đời nghĩ đó là cái dục tham muốn những cái thú vui thấp hèn. Như vậy diệt dục là diệt tất cả những ham muốn tầm thường làm cho con người bị sa đọa xuống hàng thấp thỏi như loài súc sanh địa ngục, chứ không có diệt luôn các cái sự sống và các cái chí nguyện mong ước của mình. Một lần nữa xin được xác định là chúng ta mong muốn là diệt trừ tất cả những cái mong muốn thấp hèn, chứ không phải diệt luôn cái sự sống, những chí nguyện, những mong ước, những đức tánh tốt đẹp của con người. Sự mong muốn hăng say này người Phật tử không bao giờ quên lãng, mà trái lại chúng ta phải trút hết cả tâm tư của mình vào cái mục đích mong muốn của mình, tất cả hướng về cái đích mà chúng ta đang nhắm tới. Đích mà người Phật tử chúng ta đang nhắm tới: tu, sống cuộc đời an vui và giải thoát sau này. Người thế gian ưa thích vật dụng mạnh mẽ như thế nào, thì người tu hành chúng ta mong muốn thành tựu những pháp thiền định, muốn thành tựu những cái đạo quả của chúng ta cũng mạnh mẽ như thế đó. Đến đây chúng ta thấy rất rõ ràng, Đức Phật đã đứng trên một cái chiều hướng giải thoát để đưa chúng ta đến thánh đạo, đưa chúng ta đi đến con đường giải thoát của bậc thánh, chứ không phải đưa chúng ta đến con đường vào sanh tử luân hồi. Qua những phân biệt mà chúng tôi vừa trình bày với quý vị, cho chúng ta một cái nhận thức được một cách rất là rõ ràng rằng cái tính chất dục ở đây á, chúng nó mang cái mầm mống hướng thượng, hướng thiện và giải thoát. Vì vậy cho nên chúng ta phải thấy là tất cả những gì mà chúng ta đang làm đây đó, nó đi ngược lại với những cái thứ mong muốn dục vọng thấp hèn để mà thỏa mãn thú tánh. Những tham vọng trói buộc ở thế gian đó là những thứ dục của tội lỗi, chúng ta nên diệt trừ tận gốc tận rễ. Vì vậy mà những mong muốn hướng thường giải thoát an vui, như mong muốn sống một cuộc sống tốt đẹp thanh cao, hay là mong muốn đạt được giải thoát ra ngoài biển khổ sanh tử luân hồi, thì đó là những thứ mong muốn hợp tình hợp lý. Đức Phật luôn luôn khuyến khích chúng ta phải nên nỗ lực thực hành những pháp như vậy, như là dục như thần túc chẳng hạn. Chúng ta mong muốn thành tựu đạo quả mà chúng ta đang tu, thì trước hết là chúng ta phải tập trung vào một điểm, và điểm đó phải nói là thiết lập một cái dục nguyện và cái sự nỗ lực thực hành để mà mong đạt tới cứu cánh mà chúng ta đã chọn, như chúng ta muốn chứng đạt được thánh quả. Thánh quả là điều có thật, căn cứ trên cái sự hành trì của chúng ta. Nếu mà chúng ta không thiết lập dục nguyện, chỉ nói thì đó là lời nói suông, không bao giờ thành tựu. Thứ mong muốn này nó rất là cần thiết cho chúng ta trong lúc thực hành. Nếu mà không có nó, nếu mà chúng ta không có một cái sự thiết tha mãnh liệt, thì chúng ta khó có thể đạt được cứu cánh giải thoát, khó có thể đoạt được cứu cánh giải thoát. Đó là lẽ đương nhiên. Thật ra sự mong muốn bản thân của tụi nó không tốt, nó không xấu, kể cả không thiện cũng không ác, không có đúng mà cũng không có sai. Nhưng mà nó sẽ trở nên một cái đối tượng tốt, xấu, thiện, ác, đúng, sai khi mà chúng ta đặt nó lên một cái gì đó, rồi hợp thức hóa nó. Chính vì như vậy, để rồi nó trở nên cái dục tốt hoặc là xấu, hoặc là thiện, hoặc là ác, hoặc là đúng, hoặc là sai. Đức Phật không bao giờ chủ trương diệt dục, mà Ngài chủ trương chúng ta muốn giải thoát trừ bỏ dục vọng. Dục vọng đó có cái khuynh hướng dẫn chúng ta đến vô minh. Vì tham dục có cái khuynh hướng đưa đến vô minh, đó là dục xấu. Những cái dục đó gọi là dục bất thiện, dục sai, nó đưa chúng ta đến bến bờ sanh tử luân hồi khổ đau. Còn ngược lại, nếu mà muốn giải thoát tất cả những khổ đau của sinh tử luân hồi, thì chúng ta phải chuyển đổi từ những thứ dục xấu trở thành những cái thứ dục tốt. Như vậy dục mà chúng tôi nói ở đây đó là những mong muốn xấu xa thấp hèn làm cho con người Phật đọa vào hàng súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, chớ không có diệt luôn cả những cái dục nguyện, những cái mong muốn hiền đẹp của chúng ta. Như vậy chí nguyện, dục nguyện của chúng ta về một cái ý muốn tư tưởng để mà phát triển thiền định, phát triển cái năng lực tuệ giác của mình, phát triển tu hành để mà đạt được những cái thứ thần thông giải thoát hướng thượng, chúng ta cần phải nuôi dưỡng và nỗ lực thực hành cho đến khi nào đạt được như ý của mình mong muốn mới thôi. Thứ hai là tinh tấn như ý túc. Đại chúng đã nghe tinh tấn là giọng mãnh chuyên nhất các cái pháp tu nói chung và pháp thiền định mà chúng ta đang tu nói riêng. Tinh tấn tu tập bằng cái nghị lực mạnh mẽ như cái sự phát tâm ban đầu. Thế nên vì vậy quý vị nhớ là ngay từ buổi ban đầu, khi mà quý vị đến với đạo một cái nhiệt tình như thế nào thì nên ráng cố gắng giữ cái nhiệt tình đó. Bởi vì tâm ban đầu vẫn là tâm tốt đẹp nhất. Hành trình khởi đầu của chúng ta ai cũng đều tốt đẹp hết. Nhưng mà do vì đâu một lúc nào đó tâm tư của chúng ta thay đổi, một lúc nào đó niệm của chúng ta biến thiên, là bởi vì hoàn cảnh chung quanh. Điều mà đại chúng chắc chắn ai cũng biết, trong cuộc đời của chúng ta ít nhiều gì cũng có bạn. Bạn tốt cũng có, mà bạn xấu cũng có. Đương nhiên những thứ bạn tốt á, mà trong Phật giáo chúng ta gọi là thiền trí thức, thì luôn luôn lúc nào cũng hướng dẫn, luôn luôn lúc nào cũng khuyến khích chúng ta làm những cái điều tốt lành. Số bạn này có nhưng mà tương đối ít. Trong khi đó đối với những người bạn xấu, thực sự nhiều khi chúng ta không muốn kết bạn với cái loại bạn này. Nhưng mà khổ là những cái loại bạn này họ là tìm tới mình để mà kết thân. Chính vì vậy đó mà những cái người bạn xấu này một lúc nào đó rồi họ nói ra nói vô, có thể một lần chúng ta không nghe, hai lần không nghe, ba lần không nghe, nhiều lần họ nói một hồi rồi chúng ta cũng phải nghe. Mà khi nghe như vậy đó thì cái niềm tốt lúc ban đầu nó thay đổi đi. Thành ra vì vậy cái sự tinh tấn dũng mãnh là chúng ta phải chuyên chú tập trung vào cái điểm mà chúng ta cần phải làm. Như vậy khi mà chúng ta có nghe như thế nào, có gặp hoàn cảnh như thế nào, bằng cái sự tinh tấn tu tập, bằng cái nguồn lực mạnh mẽ phát tâm lúc ban đầu, chúng ta có thể vượt qua mà chúng ta không có sợ gì cả. Khi mà chúng ta làm như vậy thì có thể nói đó là những cái loại Bồ Tát bất thối. Còn đối với những ai kia, cái tâm ban đầu rất là đẹp, nhưng mà khi nghe gặp bạn bè xấu nói ra nói vào một hồi mình thay đổi, có thể là mình bỏ luôn cái tôn giáo của mình để đi theo một tôn giáo khác. Điều đó cũng đã xảy ra. Thì cái đó gọi là sơ phát tâm, thay đổi 360 độ liền. Điều đó rõ ràng như vậy. Cho nên cái tinh tấn này á, là chúng ta phải tập trung nghị lực mạnh mẽ trước sau sao vậy. khi mà thực hành cái tinh tấn như ý túc á, quý vị phải luôn luôn nhớ một điều nữa. Cái tâm ban đầu khởi lên đó là tinh tấn khởi đầu. Và tinh tấn khởi đầu nếu mà muốn giữ lâu dài thì chúng ta phải có một loại tinh tấn thứ hai, đó là loại tinh tấn duy trì. Nếu không có loại tinh tấn duy trì này, rồi một thời gian nào đó chúng ta sẽ thối lui. Nếu cần thiết, quý vị cần phát triển thêm một cái loại tinh tấn thứ ba, đó là tinh tấn vượt bậc. Tức là sau một thời gian tu lâu rồi, chúng ta nghĩ phải làm một cái gì đó cho nó khác hơn lúc ban đầu. Đương nhiên cái khác này á là nó có cái khuynh hướng tiến xa trên con đường tu học của chúng ta, chứ không phải cái khác này mà làm chúng ta thay đổi cái định hướng của mình. Trong dục như ý túc hay là trong tướng như ý túc, thì dục như ý túc chỉ mới là cái sự ước muốn khởi đầu cho sự thành tựu sau này. Sự ước muốn dù có đẹp đẽ bao nhiêu đi nữa, nếu mà chúng ta không có ra công, không có gắng sức, không có một cái định hướng, không có một cái lập trình để thực hiện, thì cái sự mong muốn đó chỉ là sự mong muốn thôi. Dù là mong muốn đẹp đẽ bao nhiêu đi nữa cũng không thành tựu, bởi vì đó chỉ là cái sự mong muốn. Nghĩa là cái sự mong muốn này thiếu tinh tấn, không có ý chí, không có vọng mạn, thì cái ước muốn muôn đời cũng chỉ là ước muốn suông mà thôi. Hơn thế nữa, tinh tấn không phải chỉ là sự hăng hái bồng bột trong chốc lát. Sự tinh tấn này nó không cần phải ồ ạt, nó không cần phải bốc cháy như là ngọn lửa rơm. Chúng ta biết ngọn lửa rơm nó cháy mạnh lắm, cháy to lắm, nhưng mà cháy rồi nó tàn liền. Và ở đây chúng ta cũng đừng nên có bắt chước một cái câu nói là thà cái gì? Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn là le lói suốt ngàn năm. Cái loại tinh tấn này đó, mình phải vứt bỏ nó đi. Đừng có nói là tôi hăng hái, tôi tu chừng một tuần lễ hay là tôi tu chừng vài ba tháng như vậy là đủ. Hăng hái cái kiểu này á, nó chỉ đúng trong một cái lúc nào đó thôi, mà ở trong cuộc đời, chứ không có hăng hái giống như kiểu tu chúng ta. Đó là loại hăng hái bồng bột như lửa rơm. Tinh tấn mà chúng ta cần, đây là một cái nghị lực tu tập mạnh mẽ, thường hằng, không bao giờ gián đoạn. Sự tinh tấn này được chư tông đức thường cứ gợi nhắc chúng ta, giống như cái người nghệ sĩ mà gảy đàn. Người nghệ sĩ gảy đàn, nếu mà dây nó căng quá đó, tiếng hay thật, nhưng mà nó dễ đứt lắm. Nhưng mà tiếng dây đùn quá, nó không ra tiếng, hay là có mà nó không hay. Và như vậy nếu mà muốn cho nó có lâu dài, thì cái dây đàn đó không quá căng mà cũng không quá đùn. Tinh tấn mà chúng ta cần đó là loại tinh tấn có nghị lực tu tập mạnh mẽ, thường hằng, không có gián đoạn. Vì vậy mà chúng ta là người tu học muốn chứng đạo quả phải luôn luôn tinh tấn đầy đủ như ý mình ước nguyện. Tinh tấn nỗ lực là điều kiện tất yếu để hoàn thành bổn nguyện của chúng ta. Siêng năng thực hành tu tập là cái nhân tố thứ hai sau cái sự mong ước để cho chúng ta hoàn thành kết quả tốt đẹp sau này. Sự mong muốn của chúng ta dù tốt đẹp đến đâu đi nữa, mà cá nhân mỗi người không tự nỗ lực siêng năng, tâm không có bền lòng vững chí tin tưởng vào cái pháp tu của mình để mà thực tập, thì cho dù chúng ta có hàng trăm mơ ước, hàng ngàn mong cầu tốt đẹp đi nữa, mà không có tinh tấn nỗ lực thực hành tu tập, thì những cái ước muốn đó, những cái mong mỏi đó lúc nào cũng chỉ trên lý thuyết mà thôi. Cho nên chúng ta phải nỗ lực miên mật, lúc nào cũng thực tập, không bao giờ gián đoạn. Muốn đạt được đạo quả giác ngộ, lúc nào chúng ta cũng phải siêng năng tinh tấn nỗ lực liên tục và đầy đủ thì mới có thể đạt được như ý của chúng ta mong muốn. Để thể hiện cái tinh thần này, để mà tiến tới thành tựu, thì ý niệm ban đầu đó là khởi đầu tinh tấn. Chúng ta phải có duy trì, tức là chúng ta phải thực hành đều đặn và cuối cùng đạt kết quả, đó là tinh tấn vượt bậc. Thứ ba trong tứ như ý túc đó là niệm như ý túc. Niệm như ý túc hay còn gọi là nhất tâm như ý túc, tức là tâm chuyên nhất vào định cảnh, không bao giờ tán loạn. Thiền định sở dĩ mà có là nhờ có cái sức mạnh của tâm niệm. Chúng ta tập trung vào một điểm, một lòng chuyên nhất trù nương vào cái sức mạnh của tâm. Thực ra sức mạnh vật chất ở bên ngoài mạnh, rất là mạnh, nhưng mà nếu nói cái sức mạnh của vật chất ở bên ngoài so với cái sức mạnh của tâm, sức mạnh của tâm mạnh hơn nhiều. Một khi mà chúng ta chuyên lòng, chuyên nhất trụ nương vào cái sức mạnh của tâm, thì định chắc chắn nó phát khởi. Như mặt trời, tia sáng chiếu khắp mọi nơi, ánh sáng của nó bị yếu dần đi và trở nên hòa diệu, không thiêu đốt vạn vật được. Nhưng mà nếu tia sáng mặt trời đó mà qua cái thấu kính hội tụ, thì nó có thể trở thành lửa thiêu đốt bất cứ cái thứ vật gì lớn nhất ở trên thế gian này. Nó cũng giống như một dòng sông vậy. Như một dòng sông lớn, nếu mà nó bị chia ra thành nhiều dòng, nhiều nhánh nhỏ, thì cái sức chảy của nó sẽ yếu đi. Nhưng mà trái lại, chỉ một dòng suối nhỏ thôi, không chảy nhiều đường, cứ chảy đi một đường, thì cái sức mạnh đó nó cũng đủ xuyên thủng những cái tảng đá lớn. Mà đừng nói chi là một cái dòng suối. Quý vị cứ thấy từng cái giọt sương mà nó rớt trên mái nhà, nhớ là giọt sương chứ không phải là hạt mưa. Vậy đó mà quý vị thấy từ một đêm tới sáng, những cái giọt sương đó nó rớt từng chút xuống dưới đất. Đến khi sáng ra là chúng ta thấy ở dưới đất đó có những cái lỗ nhỏ li ti từ trên mái ngói nó rớt xuống. Và ở đây chúng ta cũng thấy một cái sức mạnh nữa. Có thể nói là mưa mà nó rớt xuống sa mạc đó, chúng ta sẽ không thấy nước đọng ở sa mạc đâu. Nhưng mà một lúc nào đó, chúng ta thấy dưới lòng sa mạc đó có những cái dòng suối rất là trong, rất là mát. Đây là cách nói để cho chúng ta tu tập cũng như vậy. Khi mà tâm chúng ta định nhất vào một đối tượng nào đó, một cách kiên nhất, thì vọng tâm sẽ không còn khởi lên nữa. Mà vọng tâm không còn khởi lên nữa thì tâm của chúng ta sẽ không có tán loạn. Khi đó thì việc gì cũng thành tựu. Muốn cái gì là có cái đó. Cho nên gọi là như ý túc là như vậy đó. Ở đây Đức Phật có dạy như một người chứa nước khéo giữ bờ đê, người tu hành khéo giữ nước trí tuệ cũng vậy, phải khéo tu thiền định chớ cho tán loạn. Nếu mà chúng ta khéo giữ cái dòng nước thiền định của chúng ta thì một khi chúng ta nghĩ như thế nào có cái đó, muốn cái gì được cái nấy. Thứ tư là tư duy như ý túc. Tư duy như ý túc hay còn gọi là quán như ý túc, nghĩa là chúng ta dùng trí tuệ sáng suốt tư duy quán sát những cái pháp mà chúng ta đang tu. Như vậy thiền định mà phát sinh là nhờ cái sức mạnh của sự tư duy Phật lý. Bây giờ chúng ta nương tựa vào cái sức mạnh tư duy quán sát, cho nên định dẫn phát mà nó sinh khởi. Điều đó cũng là một cái điều hết sức là khích lệ. Đừng bao giờ trong sự tu tập của chúng ta đòi hỏi một cái gì đó nó quan trọng, nó cao xa, nó diệu vời, mà tất cả những cái gì chúng ta tu ở đây á là đang tu ở trước mặt thôi. Mọi việc diễn ra ở trước mặt. Một khi mà chúng ta đưa nó vào một cái tập trung, lập cái lộ trình tu học cứ vậy mà tu, thì cái lực từ đó nó phát sinh. Cho nên là cái thần chú đó, câu kinh đó, hay là bất cứ cái việc làm gì đó, đúng hay sai điều đó không cần thiết, nhưng mà cái quan trọng á là tập trung vào một điểm, gom tâm vào điểm đó, quan sát tư duy mạnh mẽ, thì định dẫn phát và nó sinh khởi ra liền. Cho nên cái vấn đề khi mà chúng ta hành trì đó, dùng cái trí tuệ quán chiếu tư duy lý pháp của mình đang tu, và nhờ đó mà định nó phát sinh là như vậy. Cái vấn đề đầu tiên mà nếu chúng ta cảm thấy nó cần phải làm đó là chúng ta đặt một cái nền tảng căn bản thực sự cho nó vững. Có nghĩa là khi mà chúng ta nghe sự hướng dẫn như thế nào, nghe cho tới nơi cho tới chốn, rồi mình thực hành, chỉ có thế thôi. Khi mà định phát sinh và khi định đã có thì định tuệ quân bình. Khi quán trí này do định phát sinh thì trí này tức là tình trí. Chính vì nhờ tịnh cho nên nó thông đạt được thật nghĩa của các pháp ở trong vũ trụ. Mà do vì chúng ta thông đạt được thật nghĩa của các pháp trong vũ trụ, cho nên tất cả mọi sự mọi vật gì nó đều nằm trong cái sự kiểm soát của chúng ta. Muốn như thế nào được như thế đó. Giống như bà cụ, bà vừa niệm cái chú, đúng hay sai chuyện đó không cần biết, nhưng mà khi mà đã thành tựu rồi đó, tâm bà muốn thế nào là cái hạt đậu nó bay theo ý bà như thế đó. Sở dĩ dục, tinh tấn, niệm tâm và tư duy đều được gọi là như ý túc là tại vì những yếu tố này là những căn bản để chúng ta nương vào đó tu tập, và từ đó tất cả công đức tu hành, thần lực nương vào đó mà phát sinh, hợp như ý của chúng ta mong muốn. Có thể nói bốn pháp này nó giống như là bốn cái nấc thang kế tiếp nhau để mà đưa chúng ta từ nhân hiểu lậu mê mờ cho đến cái nhân vô lậu giải thoát. Thành ra trước hết đó là do tu tâm hằng mong muốn đó cho nên gọi là dục. Cho nên sự tu tập này trở nên dũng mãnh tinh tấn, đó chính là tinh tấn. Và nhờ sự tu tập tinh tấn dũng mãnh, cho nên tất cả cái phiền não, tất cả những đau khổ, tất cả những cái chướng ngại nó tiêu đi. Do đó mà tâm được chuyên nhất, đó chính là chánh niệm, hay là đó chính là niệm, hay còn gọi là nhất tâm. Nhờ tâm chuyên nhất, cho nên quán trí được thanh tịnh, lanh lợi, cho nên chúng ta gọi đó là tư duy hay là quán. Nhờ những thành tựu này mà chúng ta có được cái công năng phá trừ cái cội gốc của vô minh. Khi mà vô minh hết thì vô số nghiệp chướng cũng phải tiêu. Từ đó mà trí tuệ phước đức phát hiện. Người mà tu hành khi mà trí tuệ và công đức viên mãn là tức khắc đầy đủ vô biên thần lực diệu dụng. Chúng ta muốn cái gì tùy theo chúng ta muốn. Hiện thân độ đời, hiện thân cứu khổ chúng sanh, chứ không phải đợi đến khi mà chúng ta có được lục thông mới chúng ta mới tự tại. Điều đó cũng là một điều hết sức là khích lệ khi mà chúng ta đã quyết tâm mà tu mà thành tựu rồi đó. Thì quý vị thấy là ngay trong đời này chúng ta muốn cái gì cũng được hết. Nhưng mà ở đây một điều nữa, thường là những người chuyên tu, những người mà có thành tựu đó, họ không bao giờ họ khoe khoang, họ không bao giờ họ kể lễ, họ không bao giờ họ đem ra quảng cáo là tu có tài này tài nọ đâu. Cho nên nếu mà chúng ta đi tìm một cái người nào đó để họ có cái tài năng, để họ có mọi thứ như chúng ta mong mỏi, thì trên cuộc đời này không có. Mà nếu mà quý vị nghe một ai kia mà khoe khoang khoác loác là tôi được cái này, tôi chứng cái nọ, thì đó là cái thứ tạo lao ba láp. Mình phải coi chừng là đến với những người này, tất cả những cái gì vững chãi chúng ta có nó sẽ mất đi. Bởi vì nương tựa vào những cái người mà khoác loác như vậy là một lúc nào đó những cái gì mà chúng ta có nó cũng không còn. Nhìn chung, khi mà chúng ta hành trì dựa trên căn bản của tứ như ý thức, chúng ta sẽ thấy có những cái đặc điểm đáng kể. Thứ nhất á, đặc điểm pháp môn như ý thức là các bậc thánh tu tập nhuần nhuyễn pháp môn này, nó thường trở thành những bậc gọi là bậc lãnh đạo. Tại vì sau khi mà diệt trừ được các lậu hoặc, điêu luyện bốn như ý túc này, nó sẽ có một cái khả năng giáo hóa, khả năng lãnh đạo. Nó giống như thầy Mục Kiền Liên vậy. Quý vị biết là thầy Mục Kiền Liên là đệ nhất chứng ngộ tứ như ý túc. Bởi vì sau khi mà nghe thầy Xá Lợi Phất giới thiệu Đức Phật, bao nhiêu ngày tháng tìm tòi học hỏi, và chính ngài cũng là một vị giáo chủ, nhưng mà cảm thấy cái đạo giáo của ngài đang tu đó nó không có cái khả năng, nó không có cái vượt thoát, thành ra ngài vẫn bị kẹt trong cái sự hiểu biết. Nhưng mà đến khi trở về với Đức Phật, trở thành đệ tử của Đức Phật rồi, chuyên tâm tu tứ như ý túc, ngài thành đạo và ngài có một cái khả năng hướng dẫn, trở thành một vị lãnh đạo, đệ tử thứ hai của Đức Phật. Có thể nói là về mặt thần thông thì thầy Mục Kiền Liên bằng với Đức Phật. Nhưng mà trong khi đó về mặt tuệ giải thoát thì thầy Xá Lợi Phất bằng Đức Phật. Thế nên vì vậy mà trong công cuộc giáo hóa chúng sanh, chư vị Bồ Tát là những vị thường dùng nhiều phương tiện thiện xảo. Vì thế mà bất cứ một vị nào cũng đều phải điêu luyện tứ như ý túc. Đương nhiên là chúng ta trong cuộc đời này Nhiều khi nói tới tướng như ý thúc, không ai biết đâu. Chỉ nghe hô hào, ngồi thiền nhiều, hay là tu thiền là pháp môn mau chứng ngộ, chúng ta tu thiền thôi. Hay là nghe nói niệm Phật là pháp môn thù thắng, được Đức Phật A Di Đà cứu độ, chúng ta tu thôi. Nhưng mà khi nói tới tướng như ý túc thì chúng ta là cứ nghĩ đó chỉ là những cái phương pháp tầm thường. Nhưng mà kỳ thực tướng như ý túc, như cái lần đã nói đó, một khi mà chúng ta thành tựu rồi, không những là một cái thành tựu đơn thuần, mà một khi chúng ta thành tựu tướng như ý túc rồi, chúng ta có một cái khả năng kéo dài cái thọ mạng, có cái khả năng lãnh đạo, muốn cái gì được cái nấy. Điểm đặc biệt thứ hai của tứ như ý túc là vị thánh đệ tử điêu luyện pháp môn này có thể kéo dài thọ mạng như chúng tôi nói, không phải 1-2 năm, không phải một thời gian nào đó, mà nói có thể là một tiểu kiếp hay là hơn nữa. Một đại kiếp có 4 trung kiếp, một trung kiếp có 20 tiểu kiếp, một tiểu kiếp có 16.798.000 năm. Như vậy khi mà kéo dài thọ mạng đó, quý vị thấy cái thời gian nó rất là lâu. Kinh Đại Bản Niết Bàn ghi lại điều đó cho chúng ta hay. Điểm đặc biệt thứ ba của tứ như ý túc là trong khi giáo hóa, Phật giáo chủ trương là đoạn trừ lòng dục. Nơi nào có lòng dục thì nơi đó lòng dục cần phải được đoạn trừ. Nhưng mà quý vị nhớ là cái lòng dục này đó, cái lòng dục ham muốn tầm thường, cái lòng dục này nó lôi, nó kéo, nó xô đẩy chúng ta đi vào những cái hoàn cảnh của sa đọa, của đau khổ đọa đày, thì chúng ta phải đoạn trừ. Nhưng mà cái lòng dục mà giúp cho chúng ta tăng trưởng trí tuệ, phát huy định lực, hay là thành tựu đạo quả, thì cái thứ dục này chúng ta phải nên duy trì mãi mãi, cho đến khi nào mà chúng ta thành tựu đạo quả mới thôi. Ngoài ra theo câu Xá Quan Ký thì 4 pháp này theo vị gia hạnh mà thành lập. Nếu mà nói dục như ý túc á, thì ở đây dục là đối với vị của gia hạnh mà khởi lên định này. Tại vì nương tựa vào cái sức mạnh của dục, cho nên định dẫn phát khởi. Thứ hai là tinh tấn như ý túc, thì ở đây đối với vị của gia hạnh mà siêng năng tu tập định này, và nhờ nương vào cái sức mạnh của siêng năng tinh tấn, cho nên định từ đó mà có. Thứ ba là niệm như ý túc, thì ở đây đối với vị của gia hạnh nhất tâm chuyên trụ, tức là nhờ nương vào cái sức mạnh của tâm, cho nên định cũng từ đó mà phát khởi. Còn về tư duy thần túc ở đây thì đối với vị của gia hạnh quán sát tư duy lý và nhờ nương vào sức mạnh của quán, cho nên định cũng từ đó mà có. Như vậy nói một cách ngắn gọn đó là 4 như ý túc này, một khi mà chúng ta hành trì đến nơi đến chốn rồi, nó là cái của riêng chúng ta. Khi mà chúng ta có của rồi, chúng ta muốn dùng làm gì cũng được. Muốn mua nhà thì mua nhà, muốn mua xe, muốn cái gì mua cái này. Trong địa vị của gia hạnh tuy có nhiều pháp, nhưng mà 4 pháp này là lợi ích tối thắng, cho nên từ 4 pháp này mà có cái tên gọi nó cũng khác nhau. Theo Đại sư Trích Khải thì trong tứ niệm xứ chúng ta thấy thật tu trí tuệ, trong tứ chánh cần thì tu về tinh tấn, trong khi đó tứ như ý túc thì tu tuệ nhiều mà định ít. Cho nên chúng ta phải nhiếp tâm tu bốn loại thiện này để mà quân bình định với tuệ. Có quân bình thì mọi sở nguyện đạt được, cho nên gọi là như ý túc. Như vậy những gì mà Đức Phật Ngài dạy chúng ta, nhất là ở trong như ý túc, chúng ta nhận thấy rằng Đức Phật đã sắp xếp mọi pháp có trước, có sau, có thứ tự, những cái đối tượng dục, tinh tấn, niệm và tư duy làm cái nền tảng cho chúng ta tu tập thiền định trong cái việc cân bằng định tuệ và thành tựu như sở nguyện của chúng ta, thì đều được gọi là như ý túc. Vì chúng ta, tại vì nó là những đối tượng để cho tất cả mọi thứ công đức tu hành, thần lực nương vào đó mà phát sinh và thành tựu theo như ý muốn của chúng ta. Như vậy bốn pháp này tuy là bốn nấc thang theo thứ tự với nhau, đưa chúng ta từ thấp lên cao, đưa chúng ta từ chúng sanh đến bậc thánh. Do vậy mà trước hết là chúng ta phải thường mong muốn, cho nên chúng ta phải siêng năng nỗ lực tu tập tinh tấn. Nhớ là đừng có chờ đợi, đừng có tin tưởng vào một cái khả năng thần linh nào, đừng có khẩn cầu là ai cho chúng ta những cái điều đó, mà chúng ta phải tự mình nỗ lực tu tập. Nhờ sự tinh tấn này, nhờ sự dũng mãnh này cho nên phiền não tiêu trừ, nhờ vậy mà niềm tâm được chuyên nhất, nhờ tâm chuyên nhất cho nên sự tư duy quán trí được thanh tịnh, và cuối cùng trở thành năng lực siêu việt, phá tan vô minh, phá si ám, phá chướng ngại trong cuộc đời này. Tất cả những gì mà chúng tôi giới thiệu đến với đại chúng đó, có thể thực hiện trong cuộc đời này, không có đợi một lúc nào khác, ở trong một cuộc đời nào khác, mà ngay bây giờ trong cuộc đời này. Chúng ta phải đồng lúc hiện khởi theo cái luật tác duyên khởi, phối hợp với điều kiện hoàn cảnh chúng ta có, thì việc gì chúng ta cũng có thể thành tựu được. Qua phần đề cập này, chúng ta thấy bát chánh đạo là đạo lộ đưa chúng ta tu tập tứ như ý túc. Cho nên phần tu tập của pháp môn này vẫn bao gồm đủ cả giới, cả định và cả tuệ. Bốn chi phần tứ như ý túc thực sự nó sẽ dẫn chúng ta đến định. Ở đây chúng ta thấy tuệ giác được vận dụng để mà đoạn trừ lậu hoặc. Khi chánh trí xuất hiện thì dục định, tinh tấn định, tâm định và tư duy định được ngưng chỉ hoặc là lặng mất. Như vậy tứ như ý túc chúng ta cần được hiểu như là một sức mạnh tu tập giải thoát, là tất cả nỗ lực để mà chứng ngộ niết bàn. Ở trên mặt ngôn ngữ, ở trên mặt danh từ, khi mà nghe nói tới dục, nhất là nói dục như ý túc á, gần như là chúng ta thấy nó không có ổn định chút nào cả. Trong khi đó chúng ta ai cũng biết là tất cả mọi người Phật tử là phải lìa bỏ dục, lìa bỏ ái mới vào sơ thiền. Thế mà tứ như ý túc lại do dục mà đưa tới định. Chắc chắn nếu mà chúng tôi không nói lúc ban đầu thì quý vị thấy cũng rất là lạ. Nhưng mà đến đây rồi thì quý vị chắc chắn sẽ không có lạ nữa. Chúng ta sẽ không thấy có mâu thuẫn chút nào cả. Tại vì ly dục ở đây á, là chúng ta rời bỏ cái lòng tham muốn của sắc thanh hương vị xúc, là những gì làm chướng ngại thiền định, là những gì làm chướng ngại trong cái đời sống tu học của chúng ta. Thành ra vì vậy chúng ta bỏ là cái chuyện rất là thường. Dục định là cái lòng mong muốn, là nhiệt tình, là khao khát muốn loại bỏ mọi thứ làm chướng ngại cái sự tu học của chúng ta. Mọi lòng dục và các trần cũng được bỏ, và nhờ vậy mà chúng ta sẽ đi vào thiền định. Dục đưa đến định là khao khát giải thoát được soi sáng bởi chánh kiến và chánh tư duy. Cần phải đi vào con đường tu tập thực hành, chúng ta mới có thể nhận rõ được mọi thứ, chúng ta có mới có thể thấy được ở điểm này. Thành ra vì vậy là một người Phật tử, quý vị nhớ là một cái gì đó mà chúng ta nghe không chưa đủ, chúng ta phải suy nghĩ có cái đúng hay là sai. Mà khi đã biết đúng với sai rồi đó thì phải tập á, phải hành. Có như vậy chúng ta mới có thể nhận rõ những cái gì mà chúng ta làm. Còn bằng không á, nếu mà chúng ta cứ nghe không rồi không cần suy nghĩ, không cần biết đúng hay sai, đem ra phê bán, đem ra phê phán, đem ra chỉ trích, thì muôn đời chúng ta vẫn cứ bị rơi vào trong cái vòng lẩn quẩn đúng cũng không biết mà sai cũng không hay. Vì đúng cũng không biết, sai cũng không hay, đã có không biết bao nhiêu người lầm lẫn, đã có không biết bao nhiêu người, thầy Đồng Trung nói nó hơi mạnh, bị dụ dỗ mà rồi đó bán nhà bán cửa, đi theo đi làm những cái chuyện tào lao bá láp, đến khi rõ ra rồi đó thì mình bị gạt. Đó là do vì nghe chỉ thấy cái hay thôi, mà không biết rằng cái hay đó nó thực sự nó đúng hay sai. Mới cách đây mấy ngày, có một em đó tới nói chuyện với thầy. Nghĩ dạ thưa thầy, con từ hồi nào tới giờ đó, con không có bao giờ để ý con vợ của con. Mà mới đây là con mới phát giác ra, không biết nó tin cái kiểu nào đó, mà cái đạo của bà Thanh Hải đó, nó làm cho con vợ con nó mê mờ cái kiểu nào. Mà bây giờ chợ bán vậy đó mà nó cũng không thèm bán, nó còn xúi con bán nhà bán cửa để mà cúng dường cho bà Thanh Hải, để theo đạo đó tu là nó an lạc hòa bình. Mà con năn nỉ kiểu nào cũng không được. Cứ cái ngày mà từ sáng tới chiều là nó cứ bỏ nhà đi lên chỗ đó ngồi thiền. Con thì còn nhỏ mà chồng thì đi làm, cơm nó chẳng thèm nấu, nhà cửa nó cứ đòi bán. Vậy thì bây giờ thầy kêu coi con sống cái kiểu nào đây. Thực ra tu đương nhiên là chúng ta có hai trường hợp. Một á, là đối với chư vị xuất gia, là những vị chẳng hạn như các thầy cô tự nguyện chọn con đường giải thoát như thế này. Thứ hai là chư Phật tử, là những vị Phật tử mà được coi là chư vị hộ pháp ngoại hộ, là chư vị còn có gia đình, còn có làm ăn, còn có cái mưu sinh. Thành ra vì vậy cái sự tu học đó nó không có trọn vẹn giống như các thầy cô. Nhưng mà dầu cho như thế nào đi nữa, khi mà đến chùa các thầy cô vẫn cứ khuyến khích phải lo cho gia đình trước, đúng không? Phải lo cho chồng cho con, hay là phải lo cho vợ cho con trước. Còn cái vấn đề tu đương nhiên là cần, nhưng mà phải khéo sắp xếp. Chứ không bao giờ các thầy cô mà xúi các Phật tử bỏ chồng bỏ con, hay là bỏ vợ bỏ con đi tu cái kiểu đó. Nếu mà có phải xúi á, là phải tinh tấn một cách vượt bậc, vô chùa sống như cuộc sống của các thầy. Còn nếu còn ở ngoài thế gian, còn là Phật tử ngoài hộ, thì phải có trách nhiệm với gia đình. Nếu mà tu mà một lần đi tu về mà chồng con mặt nặng mày nề, thì các thầy không khuyến khích các Phật tử làm như vậy. Hay là đi tu mà về nhà mà vợ mình mặt nặng mày nề, các thầy cũng không khuyến khích các Phật tử làm vậy. Mà tu á, là một khi từ chùa về là phải người thân của mình biết, vui vẻ với nhau, sống hạnh phúc với nhau. Chứ tu á, mà dẫn tới là tan nhà nát cửa thì tu kiểu đó các thầy không có xúi. Thành ra vì vậy á, phải cần có chánh kiến, chánh tư duy, soi sáng. Soi sáng tất cả những gì mà chúng ta đã làm. Cần phải đi vào con đường tu tập thực hành, chúng ta mới thấy rõ cái chỗ này. Điều đó nó giống như một tiếng chuông ngân vang trong lúc sáng sớm hay là ban tối. Tuy cũng là một cái âm thanh vang đồng, nhưng mà nó có một cái sức tác động là làm tiêu trừ nghiệp chướng của những loài ngạ quỷ súc sanh, hoặc là ngưng nghĩ những cái hình phạt đau khổ tại các cái cảnh giới địa ngục A Tỳ. Tiếng chuông ngân lên là để dập tắt những phiền não nghiệp chướng của các loài súc sanh ở nơi cảnh giới sa đọa, nơi địa ngục. Khi mà nghiệp chướng hình phạt không còn nữa thì cái tiếng chuông ngân đó nó cũng không cần thiết, không cần có, không cần thỉnh, không cần mời. Nói tóm lại, tứ như ý túc cũng là một phương pháp hướng dẫn chúng ta đi vào các cảnh giới thiền định. Có thể nói đó là một cái phương pháp lớn, một cái phương pháp quan trọng mà nhiều khi người Phật tử chúng ta không bao giờ thấy, không bao giờ để ý. Và như vậy đó, chúng ta thấy, nghe nói tới tứ như ý túc thì chúng ta cứ ngỡ đó là những cái danh từ, cứ ngỡ đó là những điều như nó không có liên hệ gì tới mình. Nhưng mà kỳ thực đó là một cái pháp môn rất là quan trọng, rất là thù thắng. Tứ như ý túc dẫn chúng ta đến cảnh giới của các thiền định. Nó thuộc phần của đạo đế, nhưng mà nó là có cái khả năng nâng gót của chúng ta đi vào cái lộ trình giải thoát và tri kiến giải thoát. Sở dĩ dục, tinh tấn, niệm, tư duy đều được gọi là tứ như ý túc, đều được gọi là như ý túc. Vì đâu là những thứ, vì đó là những thứ để cho tất cả các công đức tu hành thần lực nương vào đó để mà phát sanh hợp như ý của chúng ta mong muốn. Mong muốn cái gì được cái nấy, cầu cái gì thành tựu cái nấy. Nhưng mà đây cũng xin nhắc, mong muốn cái gì được cái nấy thì những cái mong muốn này là những cái mà phải có tinh thần hướng tới cho chúng sanh nhân loại. Cầu cái gì được cái nấy thì những cái cầu này phải là những cái cầu có thích hợp làm lợi mình lợi người. Chứ còn á, mà muốn cái gì được cái nấy thì cái muốn mà đi casino để cho ăn nhiều tiền thì không muốn được. Hay là cầu để mà mình trù ẻo cho người ta chết, người ta đau khổ, người ta mất mạng thì cái cầu này chắc chắn không có. Nhớ rằng là muốn cái gì được cái nấy, cầu cái gì có cái nấy là đặc điểm sáng chói nhất của Như Ý Túc. Mà tất cả những cái nguyện cầu, những cái mong muốn đó đều là những cái mong muốn hướng thượng, hướng thiện. Cho nên gọi là dục Như Ý Túc. Và khi mà chúng ta đã làm được như vậy rồi thì giáo lý Như Ý Túc, một khi mà chúng ta thực hành, chúng ta chủ động, chúng ta thành tựu, thì đó là cái hoa trái đem lại cho chúng ta sau những ngày tháng miên mật tu học. Đó là một phần thưởng khích lệ cho tất cả những người Phật tử chúng ta có tâm tu học, có tâm vì đạo và có tâm đến chúng sanh nhân loại. Kính thưa đại chúng, bài pháp giới thiệu Tứ Như Ý Túc hôm nay đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.